Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 26 tháng 7 năm 2003. Bài pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến với đại chúng hôm nay đó là Con Đường Lý Tưởng. Xin quý vị vỗ tay. Và đặc biệt cái bài pháp này xin được thân tặng các sư chú, các sư cô, chủ dược sư. Và tất cả các chuẩn ni cô. Kính thưa đại chúng, thông thường đối với bất cứ một ai phát tâm tu, khi mà đến với chư tôn đức thì các ngài thường khen ngợi là cái người có cái chí khí trượng phu. Xin được xác định với đại chúng, cái người mà có chí khí trượng phu này đó, nam cũng có chí khí trượng phu, mà nữ cũng có chí khí trượng phu. Cái trượng phu mà chư tôn đức nói ở đây là những người có cái chí làm Phật để mà hóa độ chúng sanh, chứ không phải trượng phu á là để chỉ cho những người có râu, nghĩa là đấng râu mày đó, hả? Mà trượng phu ở đây là đối với những ai có cái chí cao thượng, muốn tu cho mình, muốn độ đời thì gọi là trượng phu. Và chư tôn đức cũng thường nói những người đó đó đang thực hiện một cuộc cách mạng tự thân là những người đang đi trên cái con đường lý tưởng. Thì như vậy, những cái người mà đang thực tập cái tinh thần và quan điểm vị tha của đạo Phật đó, được gọi là những người đang đi trên cái con đường lý tưởng, là vì những người này thực tập cái tâm hạnh từ bi của đạo Phật và cho chúng ta biết rằng cái lý tưởng đó đó nó khác với cái chủ nghĩa giáo điều của những tôn giáo khác ở chỗ đó, là nó không có khép kín, không có bảo thủ, mà trái lại với cái tinh thần của cái đạo từ bi, nó thúc đẩy và nó khuyến khích cái sự tự do quyết định của một cá nhân, và do đó nó khác với cái chủ nghĩa giáo điều của những cái tôn giáo khác là như vậy. Kính thưa đại chúng, cái lý tưởng của người tu mà các ngài thường dạy đó là trên cầu Phật đạo, dưới hóa độ chúng sanh. Với cái tinh thần này, do đó nó có một cái sức thuyết phục trực tiếp giữa con người và con người. Thành ra vì vậy đó, quý vị không có lạ gì khi mà một cái người tu hay là một cái người có cái chí hướng thượng hướng thiện đến với một người nào đó, nó đều có một cái sức thuyết phục trực tiếp, và nó luôn luôn tạo một cái sự cảm thông, nó luôn luôn gợi những cái cảm hứng mới mẻ cho con người, và nó giúp cho chúng ta định hướng cho cuộc đời của mình trong một tương lai có sáng tạo, một tương lai sáng sủa tươi mát. Thì nhờ chính cái điều này đó mà những ai biết chấp nhận cái lý tưởng như vậy đó thì tự nó có một cái giá trị thiết thực ngay trong hiện tại và chính trong cái cuộc sống hiện tại của chúng ta. Kính thưa đại chúng, quả thật như vậy. Cái lý tưởng của con người từ bỏ cái cuộc sống thế tục, dầu muốn dầu không gì đó, thì cũng là có một cái ảnh hưởng lớn ở trên cuộc sống, tư tưởng và hành động của quần chúng Phật tử. Không phải bây giờ mà đã có từ thời kỳ Đức Phật, có nghĩa là cách đây 2548 năm về trước cho tới bây giờ. Với cái lý tưởng này, thưa quý vị, chúng ta không cần biện minh, cũng không cần phải quảng cáo gì thêm, mà tất cả mọi người thấy đó là một cái lý tưởng hết sức cao đẹp. Cái lý do chính là vì nó là cái sự thể hiện thường trực của nội tâm và nó có một cái sức mạnh chuyển hóa và kêu gọi không những chuyển hóa cho chính mình mà nó còn kêu gọi con người thực hiện cái mục tiêu cao cả của Đức Phật, mà chính Đức Phật là cái người đã soi sáng cho chúng ta bằng những cái tấm gương và cái cuộc đời của Ngài. Thực ra nói về cái cuộc đời của Đức Phật, chúng ta không thể nào dùng cái ngôn từ của con người bình thường và hữu hạn như chúng ta có thể diễn tả được. Đây, thưa quý vị, chúng tôi cũng xin được lưu ý với đại chúng nói chung và các sư cô, các sư chú ở chùa Dược Sư nói riêng. Trong đó có kể cả chuẩn sư cô nữa. Đây không phải là cái con đường giản dị và dễ dàng. Là bởi vì nếu có lúc cái sự tu học của chúng ta đó không phải là một cái sự chán đời, thì chúng ta sẽ thấy được rằng chúng ta đang bắt đầu đi cái con đường này là cái con đường vui, và chúng ta cũng sẽ cảm thấy trách nhiệm của chúng ta càng ngày càng lớn và tự thân của chúng ta sẽ dần dần vượt qua cái thế giới nhỏ bé này. Kính thưa đại chúng ta sẽ vượt qua cái thế giới nhỏ bé và an toàn để dễ nhận biết được những cái tình cảm vui buồn của cá nhân, để rồi chúng ta sẽ đến với họ và cống hiến tất cả những cái năng lực của chúng ta cho những cái hoạt động vì lợi ích của con người, vì lợi ích của cuộc đời. Kính thưa đại chúng, một lần nữa chúng tôi cũng xin được lưu ý cho rằng cái con đường mà chúng ta đã và đang đi đây đó không phải là cái chỗ trú yên tịnh cho những ai muốn trốn, muốn thoát ly cuộc đời, mà trái lại ở đây đó cái vấn đề mấu chốt là làm thế nào để chúng ta có thể hội nhập vào cuộc đời. Quý vị nhớ, chúng ta không phải là cái con người trốn đời, mà chúng ta là con người đang tìm mọi cách để hội nhập vào cuộc đời. Đồng thời chúng ta chủ động đi qua lại ở trong cuộc đời này. Nói một cách khác á, là cái con đường này là cái con đường lý tưởng. Nó không đưa chúng ta tránh xa ra khỏi cuộc đời, mà là đi xuyên qua bên kia của cuộc đời. Cho nên những ai là những người đã và đang đi trên con đường này đều là những người có hạnh phúc. Những ai mà biết đến cái con đường này là những người có hạnh phúc. Và khi mà chúng ta bắt đầu cảm nhận là chúng ta đã hòa nhập với tất cả muôn loài thì chúng ta là cái người có hạnh phúc nhất đời. Chúng ta sẽ đau khổ khi nào mà chúng ta cảm thấy cô độc, chúng ta không hội nhập với cái xã hội này. Và chúng ta sẽ cảm thấy cô đơn khi mà chúng ta đến với ai, người ta cũng từ bỏ mình. Cho nên khi mà chúng ta biết được đây là cái con đường lý tưởng đó, chúng ta đến với ai, người ta cũng vui. Đến với ai, mình cũng mang cái niềm an lạc đến cho người đó. Và như thế ngày hôm nay và mãi mãi về sau, cái lý tưởng của chúng ta đó là cái con người có can đảm dấn thân trên cái con đường phụng sự. Mà những người có can đảm, những người chịu dấn thân trên con đường phụng sự thì người đó đó được gọi là Bồ Tát. Và cái con đường mà chúng ta đang đi đó, thì gọi là con đường lý tưởng của Bồ Tát. Và đây thưa quý vị, khi mà chúng ta làm như vậy đó, có nghĩa là chúng ta luôn luôn kêu gọi những cái tình cảm sâu kín nhất từ cái trái tim của mỗi người chúng ta thức dậy. Mà tất cả chúng ta ai cũng có những cái niềm sâu kín, những cái tình cảm rất là dễ thương, nó còn đang ngủ ngầm trong chúng ta. Chúng ta kêu gọi những cái trái tim còn đang ngủ đó thức dậy. Chúng ta làm thế nào để thắp lên cái ngọn lửa hiến dâng vì cái mục đích cao cả và vĩ đại của lý tưởng Bồ Tát. Chúng ta sẵn sàng thực tập và làm bất cứ những cái gì hy sinh mà chúng ta vẫn không cảm thấy đó là một cái sự hy sinh. Với cái lý tưởng này, thưa quý vị, chúng tôi cũng thường nhắc nhở với các sư chú, các sư cô, những chuẩn sư cô và tất cả những Phật tử hết sức là thân thương, có cái nhiệt tình lo cho chùa và lo cho đạo. Chúng ta làm bất cứ một cái việc gì cũng vậy, chúng ta không bao giờ tính đếm là chúng ta đã làm. Tại vì khi mà chúng ta tính đếm những cái gì mà chúng ta làm đó, phước đức tự mất đi, nó không có. Đó cũng là cái lý do mà chúng ta có thể lý giải được là tại sao chúng ta làm việc nhiều mà cứ bị chửi, có phải không? Cho nên là xin thưa đại chúng, tất cả những cái việc phước đức công quả đều ở trọn vẹn ở đó. Những cái điều chúng ta càng quên lãng thì phước đức càng nhiều. Chúng ta càng tính đếm, phước đức không có gì cả. Cho nên chúng ta phải thực tập và làm bất cứ cái sự hy sinh nào, nhưng mà chúng ta không cảm thấy đó là một cái sự mất mát thiệt thòi. Mà chúng ta cảm thấy càng hy sinh, chúng ta càng cảm thấy nhận rất nhiều cái tình cảm và thân thương của chúng sanh vạn loài. Kính thưa đại chúng, ngày xưa khi mà Đức Phật còn sống bên cạnh các đệ tử của Ngài đó, cái cuộc đời của Ngài là một cái sự thể hiện sống động của lý tưởng Bồ Tát. Cho nên lúc nào chúng ta là những cái người thân cận vẫn thấy được cái điều đó. Và lẽ tất nhiên là khi mà Đức Phật còn hiện hữu trên cuộc đời này, tại vì thường gặp Đức Phật, tại vì gặp Đức Phật hàng ngày, cho nên không có cái nhu cầu đặt ra những cái lý thuyết hay là triển khai những cái ý kiến và cái quan niệm về cái bản chất của con đường lý tưởng. Nhưng mà sau khi Đức Phật nhập diệt, lần đầu tiên trong đời các đệ tử của Ngài mới cảm nhận được cái tính chất toàn bộ cái sự vĩ đại của Đức Phật. Cái điều này thưa quý vị, nó cũng giống như là chúng ta chỉ có thể thấy toàn bộ chiều cao và chiều rộng của một cái tòa nhà cao chọc trời khi mà chúng ta đứng nhìn có một cái khoảng cách có thể nhìn được. Nhưng mà quý vị sẽ không thấy khi mà quý vị đứng ở dưới chân cái ngôi tòa nhà đó nhìn lên. Quý vị có thể diễn tả được là cái tòa nhà cao chọc trời chúng ta nhìn trật óc, nhưng mà chúng ta sẽ không thấy toàn diện. Cũng tương tự như vậy đó, từ cái khoảng cách thời gian nào đó nhìn về Đức Phật thì chúng ta sẽ thấy hình ảnh của Đức Phật càng ngày càng hiện rõ ở trong các trái tim của mỗi người con Phật chúng ta. Kính thưa đại chúng, và cái sự nhìn và ghi nhận đó đó càng lúc càng hoàn chỉnh hơn, để rồi cuối cùng Đức Phật đã được cảm nhận hoàn toàn như là thật. Mặc dù chúng ta sinh không phải cùng thời với Đức Phật, nhưng mà chúng ta sẽ thấy rõ ràng hơn. Và nhìn qua cái tâm hành cuộc đời của Ngài đó, chúng ta thấy hết sức là thật. Tại vì Ngài chính là cái người mà qua cái tấm gương của cuộc đời Ngài đã chỉ ra cái con đường mà mỗi người Phật tử chân chánh chúng ta ai cũng phải đi. Đó là cái con đường lý tưởng nhằm phục vụ cho chúng sanh, cho vạn loài. Và cái con đường đó đó, nó dẫn chúng ta đến một cái mục đích hết sức là cao thượng, mục đích của sự giác ngộ toàn thiện, mà thực chất là một cái sự tỉnh thức vĩ đại. Chúng tôi gọi là tỉnh thức vĩ đại là tại vì chúng ta biết rằng là chúng ta đang có ngủ, đang có tỉnh sơ sơ thôi, chứ chưa có tỉnh hẳn. Tại vì chúng ta còn giải đãi nhiều quá, tại vì chúng ta còn chạy vòng vòng nhiều quá, cho nên chưa được gọi là tỉnh thức vĩ đại. Kính thưa đại chúng, hiện nay có ít nhiều sách vở viết về cái lý tưởng của người xuất gia, của những người tu Bồ Tát Đạo. Đây là một trong những cái tư tưởng then chốt, không phải chỉ riêng về Phật giáo Nguyên Thủy, mà cả Phật giáo Đại Thừa cũng có. Điều này được thể hiện rõ ràng qua những cái chuyện cổ tích, những cái mẫu chuyện tiền thân của Đức Phật, mà trong cái truyền thống xa xưa của Phật giáo. Và những cái chuyện này rõ ràng đã ảnh hưởng trên toàn bộ văn hóa, văn học, nghệ thuật qua hàng 2548 năm trên toàn cõi Á Châu, trong văn chương, trong hội họa, trong điêu khắc ở cả vùng Trung Nam của Đông Nam Á. Là những người Phật tử, chúng ta không nhất thiết là phải tin vào những cái chuyện tiền thân này. Mặc dầu trong các cái bài thuyết pháp Đức Phật có đề cập nhiều đến cái tiền kiếp của Ngài, chúng ta biết trước khi Ngài thành Phật, Ngài bỏ rất nhiều cái sanh thân để mà Ngài thành Phật, để Ngài tu, để rồi thành Phật. Tuy nhiên với cái tinh thần này, chúng ta không nên xem Phật giáo chủ trương giáo điều. Nhưng mà qua những cái chuyện tiền thân này, chúng ta thấy rõ ràng và sống động cái lý tưởng nền tảng căn bản của Đạo Phật. Đó là cái tinh thần vô ngã, sẵn sàng hy sinh bản thân mình vì lòng từ bi, và có thể dẹp bỏ được cái quyền lợi của riêng mình vì cái lợi ích, vì cái hạnh phúc của người khác. Kính thưa đại chúng, quả thật như vậy. Qua những cái chuyện tiền thân đó, chúng ta thấy đó, có những lúc Đức Phật Ngài hy sinh cái hạnh phúc của Ngài bằng cách đó, là cho con để người ta làm người sai vặt, cho vợ làm nô lệ cho người khác mà Ngài không cảm thấy tiếc. Và lẽ tất nhiên rằng cái sự cho và cái sự nhận này đó, đối với cái người mà được cho đó, chẳng hạn như là vợ của thái tử Tu Đoài Noa đó, cái người vợ này ra đi mà không có buồn phiền. Rồi đến khi hai đứa con của thái tử Tu Đoài Noa đó ra đi làm nô lệ cho người ta cũng vui vẻ, vì thấy rằng đã ủng hộ được cái lập trường bố thí của cha mình. Rồi quý vị thấy cái sự cho này đó, nó vui vẻ chứ không có bị áp bức, không có bị thiệt thòi. Thì chúng ta thấy rằng là còn nhiều cái tiền kiếp tương tự như vậy. để nói lên cái sự hy sinh cao cả của Ngài vì cái nhu cầu của người khác, vì lợi ích của người khác. Đây là cái con đường mà Đức Phật đã đi qua cái tấm gương sinh động của cuộc đời Ngài. Ngài đã vạch ra và qua những cái bài giảng giáo lý và những cái phương pháp thiền định, Ngài đã truyền đạt đến cho tất cả hàng môn đệ của Ngài. Tuy nhiên trong những cái thế kỷ đầu sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, thưa quý vị, có những vị đó với cái khuynh hướng có thể là quá hướng nội và có thể là quá hướng ngoại. Cho nên trong hàng đệ tử của Đức Phật đã nảy sinh ra những cái khác biệt trong cái việc đánh giá và diễn giải một số lời giảng dạy của Đức Phật. Từ đó những cái con đường khác thể hiện cái lời dạy của Đức Phật cũng ra đời và dẫn tới cái sự tranh luận giữa cái lý tưởng của các giáo phái một cách sôi nổi. Và trong đó chúng ta thấy cái lý tưởng của A-la-hán và lý tưởng Bồ-Tát Đạo tranh luận rất là nhiều. Thì cái sự phát triển của cuộc tranh luận này đó, về sau nó dẫn đến một cái kết luận cho rằng là mục tiêu cao nhất của hệ phái Nguyên Thủy là thực hiện lý tưởng A-la-hán. Nhưng mà thưa quý vị, cái thực chất của trường phái này đó, nó đã biến mất khỏi lục địa của Ấn Độ rất là lâu xa trước khi có cái trường phái Đại Thừa. Tuy nhiên ở đây đó, chính trong cái hệ phái này, nhất là trong cái kinh Tạng Bali, chúng ta đã tìm thấy được những cái lời phát nguyện xa xưa nhất của một vị Bồ Tát như thế này. Qua việc thành tựu cả hạnh ba la mật, trì giới, xuất gia, từ bỏ các dục, các kiết sử, trí tuệ và các hạnh còn lại, chẳng hạn như là bố thí, tinh tấn, nhẫn nhục, chân thật, quyết tâm, tâm từ, tâm xả. Qua cái việc thực hành rốt ráo nhất các hạnh ba la mật này, xin cho con được đến quả vị Phật tối thượng. Đó là những cái lời mà phát nguyện của chư vị Bồ Tát. Kính thưa đại chúng, qua cái lời phát nguyện của vị Bồ Tát ở trên đây, chúng ta thấy rằng chúng ta không nên hiểu một cách đơn giản là Phật giáo Nguyên Thủy là bộ phận của Phật giáo Tiểu Thừa. Vì rằng khi có sự phân biệt về ý thức hệ giữa Phật giáo Tiểu Thừa và Đại Thừa, thì như cái lần mà chúng tôi nói đó, Phật giáo Nguyên Thủy đã biến mất từ lâu trên lục địa Ấn Độ, ngoại trừ ở đảo Tích Lan. Kính thưa đại chúng, với đảo Tích Lan hiện tại vẫn còn tồn tại Phật giáo Nguyên Thủy. Khi mà quý vị đến Tích Lan, quý vị sẽ không bao giờ thấy cái dấu vết của Phật giáo Đại Thừa, Phật giáo Trung Hoa và Việt Nam không có mặt ở Tích Lan. Tuy nhiên trong cái tinh thần tự do về cái sự ghi nhận và bảo tồn lời dạy của Đức Phật, được Đức Lục Tổ Huệ Năng là cái vị thiền tổ thứ 6 dòng thiền Trung Quốc đã xác nhận và Ngài tuyên bố như thế này: những kinh sách của Đại Thừa, Tiểu Thừa và 12 bộ kinh đã được kết tập qua những cái thời kỳ Phật giáo thăng trầm. Những cái bộ kinh đó đó là cốt yếu là làm thế nào để cho thích hợp với căn cơ và nhu cầu khác nhau của nhiều người. Vì vậy đó, nếu mà những ai mà có cái khuynh hướng suy luận trừu tượng và triết học á, thì những người đó là thích nghiên cứu về luận tạng. Và những cái vị khác có cái đầu óc triết học hơn, thích những cái vấn đề đạo đức được nêu trong các kinh, thì là nghiên cứu về các kinh. Và trong khi những ai có quan tâm đến cái nếp sống tu viện cái nếp sống hành trì là quay trở về với luật tạng. Ngoài ra đó, những ai mà có cái tâm rung cảm sâu sắc với con người của Đức Phật á, thì là tập trung quán tưởng về cuộc đời và cái công phu tu tập của Ngài. Quán tưởng đến cái chỗ là toàn thiện xuất chúng của Đức Thế Tôn và xem những cái chuyện tiền thân là những cái tác phẩm thể hiện hoàn hảo nhất của họ. Thành ra nếu nói như vậy, chúng ta thấy rằng là đến với Đạo Phật tùy theo cái ý thích của chúng ta. Quý vị thấy không nè? Tức là những ai mà có cái khuynh hướng trừu tượng thì cứ nghiên cứu luận tạng. Những ai mà chú trọng về đạo đức thì chuyên chú về kinh. Và những ai mà quan tâm về cái nếp sống tu viện thì lại có cái phương cách hành trì về luật. Như vậy, Đạo Phật đến nơi nào, đến với trình độ nào cũng đều thỏa mãn cả. Thành ra nếu nói như vậy thì có những người cho rằng là Đạo Phật chỉ có cúng kiến thôi, hay là Đạo Phật chỉ là những cái lý thuyết suông. Thì điều đó quý vị phải nói rằng cái người đó nhìn chưa thấy gì cả. Kính thưa đại chúng, qua những cái sự kiện này, chúng ta thấy chính bản thân Đức Phật Ngài không chế đặt ra cái lý tưởng Bồ Tát, mà cái lý tưởng Bồ Tát đó được những cái vị đệ tử của Đức Phật hay không phải đệ tử của Đức Phật đã quyết định đi theo Ngài, đã chọn cái con đường đi của Đức Phật diễn dương ra cái lý tưởng Bồ Tát. Chủ yếu không phải là lời giảng thuyết mà chính là cái cuộc đời mẫu mực của Đức Phật, một cái cuộc đời thể hiện đúng chánh pháp. Tại vì quý vị biết rằng là đến với một người bình thường, chúng ta không có ai chịu hy sinh cho ai đâu, có phải không? Chúng ta sẽ giữ chặt khư khư những cái gì mà chúng ta có. Chúng ta sẽ không chịu, nói một cách mà cho nó keo kiệt một chút, không chịu xì ra đó, cho nó vững chãi ha. Chúng ta sẽ không chịu xì ra bất cứ một cái tí gì cả, mà chúng ta có cái khuynh hướng là nhận vào nhiều hơn đó. Đối với những người như vậy đó, chúng ta thấy rằng là cần phải học hỏi cái tâm hạnh của Đức Phật nhiều hơn. Tại vì cái tâm hạnh của Ngài đó đến với mọi người đó giúp đỡ nhiều hơn là Ngài nhận vào. Kính thưa đại chúng, kiên trì với cái lý tưởng này, cho nên các vị tu Bồ Tát hạnh tiếp nhận cái nếp sống sinh hoạt thường ngày trong cái quá trình phát triển tâm linh và những cái hoạt động hy sinh vì lợi ích chúng sanh của Đức Phật làm lý tưởng, và coi đó như là cái ngọn hải đăng để dẫn đường cho cuộc đời tu tập của họ. Bây giờ chúng ta cũng vậy. Nếu mà chúng ta lựa chọn cái con đường dấn thân, cái con đường lý tưởng phục vụ cho chúng sanh, cho vạn loài đó, thì chúng ta cũng thấy rằng đây là một cái điểm sáng mà chúng ta cần phải có để chúng ta noi theo. Lẽ tự nhiên là cái lý tưởng này, là cái ngọn hải đăng này đó, nó dẫn đường cho chúng ta, cho cuộc đời tu tập của chúng ta. Đây chính là cái cách thuyết phục mà đối với mọi người đệ tử của Đức Phật, Đức Phật Ngài không nói một lời nào hết, chỉ cái hành động của Ngài thôi. Chỉ hành động của Ngài mà nó có một cái sức thuyết phục hùng hồn giữa những cái cuộc tranh luận của các quan điểm và những cái dư luận trái ngược với nhau, là chính cái cuộc đời mẫu mực của Đức Phật đó để giải tỏa những cái khúc mắc của họ một cách nhẹ nhàng. Quý vị biết rằng là vào cái thời kỳ của Đức Phật đó, có rất nhiều cái giáo phái, mà những cái giáo phái đó, đó chỉ vì không có tranh luận qua những cái lý luận của Đức Phật, cho nên gặp đệ tử của Đức Phật đâu là họ chần lại, họ xuyên tạc để cho những người đệ tử này đó trở về để mà thưa lại với Đức Phật. Quý vị thấy hết sức là nguy hiểm. Thì đó, trực tiếp hay là gián tiếp, Đức Phật Ngài hướng dẫn, Ngài giải tỏa hết sức là nhẹ nhàng. Ngay cả những cái lúc mà thời thế thay đổi, người đời có thể diễn dịch lời dạy của Đức Phật theo những cái cách khác nhau. Nhưng mà đây thưa quý vị, những cái tấm gương cuộc đời của Đức Phật vẫn là cái thứ ngôn ngữ vượt thời gian, vượt không gian, vượt không biết bao nhiêu quốc độ, để rồi đó thấm dần vào lòng con người, để rồi nuôi dưỡng cái cuộc sống của con người trên trái đất này ở bất cứ thời đại nào cũng có thể hiểu được, cũng có thể biết được cái việc làm và cái tâm nguyện to lớn của Đức Phật. Kính thưa đại chúng, cái sự kiện này đã chúng ta thấy rõ là đối với nhân loại, nhân cách của Đức Phật là những cái biểu tượng hết sức là sâu sắc. Không những chỉ mang tính chất vĩ đại của tôn giáo, mà nó còn mang một cái tính chất lịch sử về cuộc đời của Ngài. Và nội dung chính là cái sự tu tập và cái sự phát triển cái cuộc sống tâm linh có một cái giá trị vô cùng to lớn. Cái giá trị này nó to lớn hơn cả một cái hệ thống triết học dựa trên lời dạy của Ngài. Bởi vì thưa quý vị, không có một cái sự diễn đạt nào tế nhị và sâu sắc hơn là cái tinh thần vị tha. Không có một cái sự diễn đạt nào và cái sự cảm hóa nào rộng lớn hơn là cái tinh thần vị tha và cái giáo lý vô ngã của Ngài. Trong đó chúng ta thấy còn có tứ đế, bát chánh đạo, cái lý duyên khởi. Và cái con đường giải thoát và giác ngộ toàn thiện của cuộc đời của Đức Phật đó là cả một cái bài học quý giá, cả một cái bài học lớn, mà nếu chúng ta không có cái nhìn sâu sắc đó, thì chúng ta sẽ không thấy. Chúng ta sẽ không bao giờ thấy được một cái cuộc đời bao gồm cả cái chiều cao, chiều sâu của vũ trụ, mà toàn bộ cuộc đời và cái hoạt động của Ngài là một cái sự thể hiện sống động cái cốt lõi mà cái tính chất đại nguyện của một vị Bồ Tát. Ở đây chúng ta thấy rằng là những cái vị Bồ Tát về sau này khi mà đi tu theo cái con đường của Ngài đã vạch đó, thì các ngài có những cái phát nguyện rằng là xin cho con thành tựu giác ngộ vô thượng vì lợi ích cho tất cả chúng sanh. Cái điều này thưa quý vị, như là một sinh viên mà chọn một cái vị thầy lớn trong ngành y khoa để mà làm vị thầy hướng dẫn, để noi theo đó để mà học, thì mặc dù á, cái vị sinh viên này chưa biết khi nào mình thành đạt như vị thầy của mình, nhưng mà đối với những ai tìm cầu cái sự phát triển tâm linh á, tất cả đều phải hướng tới một cái mô hình lý tưởng cao nhất. Thành ra ở đây chúng tôi muốn nói với quý vị rằng là mặc dù chúng ta chưa có phải là bậc thánh, mặc dù các sư chú, các sư cô mới có tu, mặc dù các Phật tử chưa có thực sự bước vào cái con đường lý tưởng này, nhưng mà chúng ta cũng có một cái dự phóng, có phải không? Một cái lúc nào đó chúng ta sẽ thành Phật. Một lúc nào đó chúng ta sẽ thành Phật và chúng ta sẽ là cái người thay thế Đức Phật, đem cái nguồn giáo lý nhân bản này đến cho mọi người. Kính thưa đại chúng, thành ra vì vậy đã chúng ta thấy rằng là trước sau gì Đức Phật Ngài vẫn khuyến khích chúng ta bằng một cái câu nói hết sức là bình dị: ta là Phật đã thành, các con là Phật sẽ thành. Tức là Ngài hướng dẫn chúng ta có một cái hướng đi và mục đích tới rõ ràng. Chúng ta sẽ từ từ bò cùng tới, mà lê cũng tới. Lê tất nhiên là ai chạy thì người ta tới lẹ hơn, nhưng mà bò lết gì cũng tới hết á. Tại vì mình đã biết cái chỗ tới thì mình chưa từ từ mình tới thôi. Nếu mà a tà tà thì lâu tới, nhưng mà chắc chắn cũng sẽ tới. Chứ không phải có cái kiểu á là cứ tu đi, cứ phục vụ đi rồi để rồi cuối cùng về nước của Ngài. Ngài không bao giờ nói vậy, có phải không? Đối với tinh thần của Đức Phật á, Ngài bảo cứ tu, cứ thực hiện đi, rồi một ngày nào đó sẽ làm những việc như Ngài đang làm bây giờ. Kính thưa đại chúng, cái điều này đó, đến một sinh viên á, mà học mà vĩnh viễn không ra trường, vĩnh viễn không biết bao giờ mình được làm ông bác sĩ thì chắc chắn mình không học đâu, có phải không? Mình biết chắc chắn rằng là mình sẽ thành ông bác sĩ, nhưng mà chưa biết chắc rằng là khi nào thôi. Cho nên á, chúng ta phải thấy cái mô hình và cái lý tưởng cao cả nhất. Tất cả những cái này đó đều dựa trên cái sự hiểu biết của họ. Điều này khi mà chúng ta hiểu biết như thế đó đó, cũng sẽ giúp cho chúng ta nỗ lực và phấn đấu để thực hiện cái lý tưởng của chúng ta. Thành ra nếu nói như vậy đó, thì những cái vị mà chuẩn sư cô đó, còn đợi chừng nào mới có thể bước chân vô chùa? Phải bước cho nó lẹ đi, đừng có chần chờ. Tại vì biết chắc rằng là con đường chúng ta lựa chọn sẽ tới. Chúng ta chần chờ mất thời gian, bước tới càng lẹ thì chúng ta đến mục đích càng sớm. Kính thưa đại chúng, một lần nữa đó, chúng tôi cũng nói rằng là tất cả mọi người chúng ta ai cũng có khả năng đó. Chúng ta không ai có thể biết trước được khả năng sáng tạo con người của chúng ta. Nhưng mà chắc chắn dựa vào cái sự tinh tấn mãnh liệt và cái sức mạnh của lòng tận tụy vì cái lý tưởng tu học sẽ quyết định được năng lực sáng tạo và cái sự thành tựu của chúng ta. Xin lưu ý với đại chúng, đừng mong chờ một cái vị thần linh nào ban bố cho chúng ta những cái điều đó. Đừng bao giờ dần lẫy dần đương là tại sao Đức Phật không cho mình cái đó, mà tất cả những cái đó đó dựa vào cái lòng tinh tấn và cái sự quyết tâm của chúng ta, cái sự sáng tạo của chúng ta. Chúng ta sẽ đến cái mục đích tối thượng. Chúng ta sẽ tìm thấy chính bản thân của chúng ta một cách mạnh mẽ và vĩ đại nhất. Cùng với cái sự việc này, những cái mặt giới hạn của chúng ta rồi từ từ sẽ tiêu tan. Những cái việc mà chúng tôi nói đó, những cái sự giới hạn của chúng ta trong hiện tại đó, chính là những cái buồn phiền, chính là những cái sân hận, chính là những cái chướng ngại mà chúng ta không thể nào không gặp trong cái cuộc đời tu của chúng ta. Đó là nói tới các sư chú, các sư cô. Nhưng mà đó, đối với các Phật tử đó, quý vị cũng phải biết chắc rằng là khi mà quý vị đã phát cái tâm tu đó, phát cái tâm làm việc thiện, thì quý vị cũng phải biết rằng là những cái chướng ngại nó cũng dâng ngang đầy dẫy, để coi thử coi đó, cái suy tư và cái lập trường của quý vị nó có vững chãi không. Tại vì thực sự nếu mà không có những cái chướng ngại đó đó, chúng ta sẽ không thấy được cái giá trị của cái sự cố gắng của chúng ta. Cho nên các sư cô, các sư chú đó, nếu mà có phải chịu trăm cay ngàn đắng để mà thành một ông thầy, để mà thành một cái sư bà sau này đó, thì đó là thường thôi. Đừng có khóc kể, đừng có than van, đừng có trách cứ là tại sao mà ai mà có cái ác tâm với tôi như thế này. Đừng bao giờ nghĩ rằng cái nghiệp chướng của tôi nó nhiều, thì nghiệp chướng nhiều mình mới tu. Chính vì nghiệp chướng nhiều cho nên mình mới làm thân con người như thế này đấy. Cho nên mình rất là thoải mái ha. Đừng có buồn phiền gì cả. Chúng tôi cũng thường khuyến khích với quý vị rằng là ai thương cũng được, mà ai ghét cũng thế thôi. Thương mình cũng không mập ra được, có phải không? Mà ghét mình cũng không ốm đi. Tại vì xứ này ăn uống đầy đủ quá mà đâu có ngán ai đâu à. Cho nên mình không có sợ. Cái điều á là làm thế nào để chúng ta sử dụng tất cả những cái toàn bộ năng lực tâm linh của chúng ta để chúng ta thực hiện cái con đường mà chúng ta đi cho tới nơi tới chốn. Thì như vậy, dù cho là những cái chướng ngại đối với chúng ta chỉ là chuyện giỡn chơi thôi. Nếu có lúc có những một cái nhà triết học nói rằng là đứng bên vực thẳm đối với cái con người mà thiếu nghị lực thì đó là cái mồ chôn của họ. Nhưng mà đứng bên vực thẳm của cuộc đời đối với con người có can đảm, có nghị lực thì đó là cái nấc thang đưa họ lên đại danh vọng. Và cũng có một nhà thơ Việt Nam rất là dễ thương, nói như thế này: nghịch cảnh làm tôi khổ thật nhiều, để tôi rèn luyện ý cao siêu. Quý vị thấy không? Nếu mà không có khổ thì mình không có thấy được giá trị của cuộc sống. Mà chính vì đó, chúng ta không thấy giá trị của cuộc sống cho nên có nhiều người có cái thân mạng vậy chứ mà muốn chết lúc nào chết à, muốn nhảy sông lúc nào nhảy sông. Cái điều đó là uổng, điều đó hoang phí. Một cái câu chuyện mà chúng tôi xin được thưa với quý vị đó là có một ông trưởng giả có một đứa con. Tại vì nhà giàu có cho nên đứa con này cứ mặc sức mà tiêu xài tiền bạc. Thì vì vậy đứa con cho nên á, ông cha mới nói rằng là bây giờ đó, tiền bạc thì cha có rất là nhiều, nhưng mà cha muốn con phải tự làm để mà thấy được cái giá trị của đồng tiền. Thì thế là ông cho, mặc dù là cơ sở thương mại nhà ông có đó, nhưng mà nó có làm thì ông mới trả lương, còn không làm thì không cho tiền. Ông cha thì muốn con mình nên, mà bà mẹ thấy là thương cho nên cứ lén lén lấy tiền đưa cho đứa con. Thì đứa con khi mà có tiền á, nãy giờ thưa ba, con làm được tiền như thế này đây. Thì ông cha không nói gì cả, ông lấy hết cái số tiền ông ném ra ngoài đường. Nhưng mà thấy đứa con nó tỉnh bơ à, nó không buồn mà nó cũng không có giận. Thì quý vị thấy cái hành động này có cái gì lạ không? Tại sao ông cha ông liền tiền ra đường mà đứa con không có buồn? Tại vì nó không có làm cho nên nó không có tiếc. Thì ông cha biết rằng là cái bà mẹ này đó làm cho đứa con hư. Quý vị nhớ là trong cái thuật ngữ mà người Việt Nam mình đó, người ta nói là con hư tại mẹ mà cháu hư tại bà đó. Thương con quá cho nên thấy con làm cực quá cho nên là cứ giấu tiền cho nó, rồi để đi khoe với cha là con có làm. Ông kêu cái bà vợ ra ông rầy. Từ đó về sau đó, bà vợ nhất định không cho tiền. Và cái đứa con năn nỉ kiểu nào cũng không cho. Thì đến một lần, nó đem tiền ra, nó khoe với ông cha. Nó nói là đây là cái tiền con làm được. Muốn thử một cái lần nữa, ông cha liền hết tiền ra ngoài đường. Thì quý vị biết sao không? Cái lần này nó vội vã nó lượm từng xu. Thì ông cha hết sức là vui mừng. Quý vị biết tại sao cái lần này mà ông cha liền tiền ra mà cái đứa con nó sợ mất nó phải lượm từng xu như vậy không? Tại vì nó làm cho nên nó thấy được cái giá trị của cái sự lao động, cho nên nó mới thấy tiếc. Thì ở đây cũng vậy đó thưa quý vị, khi mà chúng ta lựa chọn cái con đường mình tu đó, mình dùng công, thì cái sự thành tựu của mình đó, càng cực nhọc bao nhiêu càng có giá trị bấy nhiêu. Cho nên đây là một cái sự khích lệ lớn đối với các sư cô, các sư chú, các chuẩn sư cô, các Phật tử mà khi đã có cái tâm tu, khi đã phát nguyện mình làm cái việc thiện, làm những cái việc lợi ích cho chúng sanh vạn loại thì khen chê là cái chuyện thường. Nếu mà chúng ta còn bị khen chê nó chi phối đó thì chúng ta không làm được cái gì cả. Chúng ta dễ dàng bỏ cái lý tưởng của mình. Thành ra nếu nói như vậy đó, một khi mà chúng ta đã lựa chọn cái con đường này thì chúng ta đã có một cái nhận định sâu sắc rồi. Đó là lý do mà chúng tôi muốn thưa với quý vị rằng là trước khi mà chúng ta quyết định làm một cái gì đó phải có một cái suy tư cho nó rõ ràng, phải có một cái nhận định cho nó chính xác, để mai này mà chúng ta có dấn thân có làm thì đừng có tiếc, đừng có hối hận. Nếu mà chúng ta không có suy tư cho chính xác, khi chúng ta làm bị khen, bị chê rồi thì hối hận, thì buồn đời lắm. Kính thưa đại chúng, nếu mà chúng ta có cái suy tư cho nó sâu sắc rồi và chúng ta quyết định dấn thân đi trên cái con đường lý tưởng này rồi, thì cái vấn đề hiện hữu Đức Phật hay không hiện hữu Đức Phật, cái vấn đề có Đức Phật xuất hiện trên cõi đời này hay không có Đức Phật xuất hiện trên cõi đời này, điều này nó không có phải là cái vấn đề quan trọng. Mà cái điều quan trọng á là chúng ta sẽ và phải luôn luôn hành động với cái tâm niệm của mình. Cái điều quan trọng á là chúng ta, chính chúng ta phải phát triển công phu tu tập của chúng ta. Và chúng ta biết chắc rằng cái công phu tu tập này đó sẽ giúp cho chúng ta làm cho cái vị Phật tương lai của chúng ta xuất hiện ở trên cõi đời này. Đây là những cái sự suy đoán về cái việc có bao nhiêu Đức Phật xuất hiện trong một kiếp và đã được nhiều người biết đến. Thì đó chính là những cái quan niệm cho rằng là các bậc giác ngộ xuất hiện theo một cái chu kỳ ẩn tàng nào đó trong vũ trụ. Điều này có nghĩa là cho dù là xuất hiện những cái bậc chánh giác rất là hiếm hoi có xảy ra, nhưng mà những chủng tử, những cái tiềm lực và những cái xu hướng dẫn đến cái sự biểu lộ tâm thức giác ngộ hay là cái bồ đề tâm của mỗi người, nó tiềm tàng ở trong vũ trụ và do đó nó tiềm tàng trong tất cả chúng sanh. Thì khi đã nói tiềm tàng trong tất cả chúng sanh thì lúc nào cũng có Phật cả. Khi mà chúng ta phát triển cái khả năng giác ngộ của mình để rồi chúng ta tự mình đánh thức cái vị Phật tương lai của mình thì mình đâu có cần vị Phật nào phải ra đời, có phải không? Tại vì cái vị Phật của mình đã thức dậy. Như cái lần mà chúng tôi nói với quý vị, cái bài pháp này đó xin được thân tặng các sư chú, các sư cô, các chuẩn sư cô và các Phật tử, những ai mà có cái tâm niệm tu đó. Nói điều này có nghĩa là mỗi vị nào mà bước vào chùa Dược Sư tu á, là chúng ta đã đánh thức cái vị Phật tương lai của mình thức dậy. Quý vị phải ghi nhận cái điều này như vậy. Như vậy khi mà chúng ta đã thấy được rằng mỗi một người đã phát tâm quy hướng về Tam Bảo là mỗi một cái vị Phật hiện hữu ở trong thế gian này. Nói như vậy để cho chúng ta rõ ràng cái quan điểm và những cái việc làm của chúng ta. Khi mà chúng ta có cái niềm thiện hay là có cái xu hướng về cái niềm thiện, thì quý vị thấy rằng cõi đời này đã bớt đi một cái địa ngục. Rõ ràng là bớt đi một cái địa ngục. Nếu mà quý vị có một cái niềm thiện thì quý vị sẽ không bao giờ gây gổ với gia đình đâu. Quý vị mà mặc cái chiếc áo tràng lan thì biết chắc rằng là mình là cái người đang có gọt rửa cái tâm sân hận của mình. Thì đó là mình giảm bớt đi những cái tội lỗi ở trong cõi đời này. Thành ra mỗi cái người mà phát tâm hướng về Tam Bảo là một vị Phật hiện hữu ở trong thế gian này, thì đó là cái điều không thể sai chạy được. Khi mà chúng ta chấp nhận cái khái niệm căn bản này đó, thì cái vấn đề có Phật hay không có Phật, quý vị thấy có quan trọng nữa không? Không quan trọng nữa. Là tại vì chúng ta biết rằng Phật luôn luôn có ở trong mọi người chúng ta. Có nhiều người đó cứ nói rằng là chúng ta tu không có Phật khó tu lắm, hay là cứ than phiền là chúng ta vô duyên thiếu phước, không sanh nhầm thời kỳ Đức Phật. Có người còn nói là thời kỳ mạt pháp. Nhưng mà thưa quý vị, thực ra pháp không có mạt. Mạt là tại mình thôi. Tại vì mỗi lần mà có đi tu á, mỗi lần mà có cái quán niệm hay là thiền quy hướng tịnh độ, hay là có những ngày tu mình cứ có đủ lý do mình không đi, thì đó là mình mạt, chứ pháp đâu có mạt. Nếu mà pháp mạt thì đâu có người tu đâu. Có pháp đó, pháp hiện hữu đó, nhưng mà tại mình không tu thì mình mạt thôi. Thành ra mình không có đổ thừa. Mà tất cả cái điều này đó, như cái lần mà chúng tôi nói đó, khi mà chúng ta chấp nhận cái khái niệm căn bản này, thì cái vấn đề quan trọng trước sau gì, vấn đề cũng là chúng ta đứng vững trên hai chân của chúng ta. Mà ở trong kinh đó, Đức Phật có nói một cái câu như thế này. Chúng ta thường đọc câu là phước trí nhị nghiêm á, hay là chúng ta quy y Phật là trở về với lưỡng túc tôn á. Thì theo cái tiếng Hán á, lưỡng túc có là hai chân. Thì có nghĩa là chúng ta quay trở về với hai chân thì đâu có được. Có phải không? Nhưng mà tiếng Anh á, nó dịch kỳ lắm. Nó dịch á là quy y Phật lưỡng túc tôn, tức là quy y Phật với cái người có hai chân. Lưỡng túc là hai cái đủ, đó là phước và trí. Chúng ta phải hiểu như vậy. Thành ra cái căn bản này trước sau gì làm cho mình phải đứng vững. Đứng vững trên phước và trí để chúng ta tu tập. Chính những cái quan điểm này mà các trường phái Phật giáo thuộc hệ thống Bắc Tông cho rằng chư Phật thể hiện những cái khuôn mẫu lý tưởng và cái đức hạnh tâm linh khác nhau và cùng xuất hiện trong một kiếp. Và đồng thời ở đây đó, chúng ta thấy cái hệ thống của Phật giáo Bắc Phương không bao giờ bác bỏ cái sự có mặt hoặc là cái sự tồn tại của chư Phật, chư Bồ Tát khác ở trong cùng một cái chu kỳ, ở trong cùng một cái thời gian, trong cùng một cái quốc độ. Mà có rất nhiều chư Phật, có rất nhiều Bồ Tát hiện hữu. Thành ra nếu mà bây giờ đó, chúng ta bác bỏ tất cả những ai là cái người mà không có trí tuệ, những ai mà không có giác tánh, những ai mà xấu tệ đó, là mình đi ngược lại với cái tinh thần này. Kính thưa đại chúng, thành đã nói như vậy đó, chúng ta sẽ hiểu được rằng là trong đạo tràng này có rất nhiều vị Phật, trong đạo tràng này có rất nhiều vị Bồ Tát, lớn có, nhỏ có, cho nên chúng ta có thể chấp nhận được. Và ở đây chúng ta thấy rằng là với cái tinh thần của Phật giáo Bắc Phương thể hiện những cái khuôn mẫu lý tưởng và đức hạnh tâm linh khác nhau, dung thông với nhau hết sức là hài hòa. Đồng thời các cái trường phái của Bắc Phương nhấn mạnh cái khả năng giác ngộ của tất cả muôn loài ở tất cả các cái mức độ phát triển tâm linh khác nhau. Thành ra vì vậy đó quý vị, không có lạ gì khi nói rằng là tình giữ vô tình đồng thành Phật đạo đó. Quý vị thấy không? Nếu mà Đức Phật Ngài không có đưa chúng sanh vàng loại vào một cái mức độ bình đẳng như vậy đó, thì chỉ có Ngài là cái người thành Phật thôi. Ngoài ra sẽ không có một cái người nào khác thành Phật như Ngài. Nhưng mà cái điều này Ngài đã nói rất là rõ ràng. Ngay cả cây cỏ cũng thành Phật. Thành ra cái điều này đó, khi mà tất cả muôn loài đều bừng ngộ, đều trở về với cái giác tánh của mình, đều phát triển cái mức độ tâm linh của mình cho dù là khác nhau, thì vẫn là đẹp thôi, không có cái gì chướng ngại cả. Bởi vì trong cái cảnh giới và thời gian và không gian không còn tác dụng, thì tất cả những cái quan niệm mang cái tính chất giáo điều hoặc là dựa trên các cái con số dữ liệu đều không có cái ý nghĩa. Thành ra vì vậy đó mới có thể dung thông được tất cả mọi khuynh hướng. Chúng ta là cái người học Phật đó, chúng ta cũng tập sử dụng cái tâm này để chúng ta có thể đón nhận được tất cả mọi cái vui, mọi cái buồn trong cuộc sống. Và chúng ta ý thức được rằng là vui thì chắc chắn là chúng ta mừng, nhưng mà buồn mình không muốn, có phải không? Nhưng mà cũng không nên buồn. Đó là cái điều hết sức là thiết thực. Hiểu được như vậy đó, thì trong cái truyền thống Phật giáo Đại Thừa, cái sự ra đời của vô số chư Phật và chư Bồ Tát chỉ là diễn đạt cái ý niệm và cho rằng cái sự chứng ngộ có thể thành tựu ở được bất cứ lúc nào và tại bất cứ nơi nào, mà nó không tùy thuộc vào cái điều kiện của địa phương hoặc là một cái số hoàn cảnh đặc biệt nào đó. Chắc chắn là không tùy thuộc. Nếu có phải tùy thuộc thì tùy thuộc vào cái khả năng và cái sự quyết tâm của mình thôi. Từ đó chúng ta có thể suy ra rằng là trong Phật giáo không có một cái hiện tượng nào gọi là pháp màu, hiểu theo cái nghĩa huyền bí, hoặc là một cái gì đó không có trong cuộc sống. Cái mà chúng ta gọi là pháp màu thật ra chỉ là những cái hiện tượng đột xuất từ cái trạng thái tâm thức trong mỗi con người chúng ta. Khi mà chúng ta biết tu tập thì tất nhiên là chúng ta đã có cái pháp màu. Thì như vậy cái pháp màu không phải là những cái biến cố đặc biệt của thế giới siêu tự nhiên, mà là những cái trạng thái tâm thức đặc biệt do chính mỗi người chúng ta, khi mà chúng ta đã biết lựa chọn cái con đường mà chúng ta đi, khi mà chúng ta biết rằng cái lý tưởng này chúng ta chấp nhận được và chúng ta thực hành được. Đó là cái lý do mà vì sao Đức Phật gọi là cái sự chuyển hóa tâm là một cái sự chuyển hướng trong cái vùng sâu thẳm nhất của tâm thức chúng ta. Nghĩa là cái sự chuyển hướng từ một cái thái độ chấp ngã sang cái thái độ vô ngã. Từ một cái trạng thái buồn phiền, lo lắng, sầu muộn để trở thành một cái con người thảnh thơi, an lạc, nhẹ nhàng nhất trên cuộc đời này. Thành ra quý vị nhớ cái bài hát ngồi thiền không? Thong dong từng bước, ôi à thong dong đường đời, đường đời sao bóng nhẹ, cửa không ôi à bước vào, cửa không ôi à bước vào, tình 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 thanh thời, tình 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 thanh thời. Quý vị thấy cái thảnh thơi không nè? Tức là khi mà chúng ta chuyển hướng cái tâm của chúng ta đó, thì chúng ta sẽ thấy rằng là chúng ta bỏ, vứt bỏ những cái vướng mắc một cách nhẹ nhàng, để rồi chúng ta sẽ sống cuộc sống thảnh thơi. Thì như vậy đó, chỉ có cái sự chuyển hướng này mới thực sự xứng đáng với cái tên là mầu nhiệm. Còn bây giờ mà chúng ta thấy, chúng ta biết được cái sự mầu nhiệm nào đó ở một cái thế giới siêu tự nhiên nào đó, chúng ta không hề biết được, không hề thấy trong cuộc sống, thì cái sự mầu nhiệm này chỉ là tưởng tượng, không có. Bây giờ chúng ta tu tập làm sao mà chúng ta cứ buồn phiền hoài, để rồi có một cái sự mầu nhiệm nào đó, ở thế giới nào đó đem tới cho mình? Chuyện đó vô lý, không có. Bây giờ từ một cái trạng thái đau khổ đây này, chúng ta vứt bỏ hết, chúng ta an lạc thảnh thơi, đó có phải là mầu nhiệm không? Kính thưa đại chúng, mà cái sự mầu nhiệm này có đó, có phải là chuyển hướng từ cái tâm của mình không? Rõ ràng có chuyển hướng cái tâm. Những cái vùng nào mà sâu thẳm nhất trong tâm thức của chúng ta đó, chúng ta chuyển được là chúng ta sẽ thấy được cái sự mầu nhiệm. Thành ra vì vậy đó, khi mà chúng ta chuyển hướng này rồi thì thực sự là cái cuộc sống của chúng ta sẽ hưởng trọn cái mầu nhiệm do chúng ta chuyển hướng mà có được. Và với bao nhiêu năm tháng tu tập cho nên chúng ta thấy được cái sự mầu nhiệm này, đó là cái chuyện thường. Cái sự mầu nhiệm này sẽ đến với chúng ta khi mà chúng ta bắt đầu ý thức về cái khả năng giác ngộ của mình. Khi nào mà quý vị thấy mình còn u mê quá đó, là mình chưa thấy cái sự mầu nhiệm. Với cái tiến trình này đó, chúng ta có thể thấy được cái sự mầu nhiệm đó một cách rõ ràng. Thành ra vì vậy, khi mà tâm thức giác ngộ bắt đầu chỉ đạo cuộc đời của chúng ta thì tâm Bồ Đề hiện hiểu. Một khi mà lóe lên trong tâm của chúng ta thì nó sẽ đem lại cho đời sống của chúng ta một cái ý nghĩa mới và một cái định hướng mới. Và chắc chắn rằng cái định hướng này đó sẽ không bao giờ bị lay chuyển trên cái con đường tiến đến mục tiêu tu đạo và giải thoát. Kính thưa đại chúng, cái sự thay đổi cơ bản trong thái độ tinh thần và cái tình cảm của mỗi con người chúng ta là một cái sự kiện quan trọng duy nhất. Cho nên á, quý vị theo dõi cái tình cảm và cái sự nhận thức của chính mình thì chúng ta sẽ thấy. Đó là cái lý do mà tại sao đó quý thầy đó thường khuyến khích các Phật tử làm cái việc gì thì làm, mỗi tối đó nên ngồi lại 5 phút thôi để nghĩ lại coi đó một ngày qua mình đã làm gì. Mỗi ngày mình làm về thì mình thấy khỏe lắm. Mình cảm thấy cái bỏ được mình bỏ ngay, cái cần phải giữ thì mình phải giữ cho suốt đời. Chắc là quý vị biết cái gì phải bỏ rồi chứ gì, phải không? Chắc là đại chúng sẽ biết được là cái gì mình cần phải giữ rồi chứ gì. Cho nên thầy không nói nữa, nói ít ít thôi. Nói nhiều quá quý vị nói thầy cũng nhiều chuyện. Kính thưa đại chúng, cái tâm Bồ Đề của chúng ta đó, khi mà lóe lên trong chúng ta thì cái cuộc sống của chúng ta sẽ có ý nghĩa và có một cái định hướng mới. Cái sự thay đổi cơ bản này trong cái thái độ tinh thần và tình cảm mỗi con người chúng ta là cái điều kiện cần thiết, không phải chuyện giỡn đâu. So với những cái sự kiện này thì mọi cố gắng để thống kê những người có khả năng thành tựu giác ngộ trong cái khoảng thời hạn nào đó đó, thưa quý vị, đây chỉ là cái vấn đề nó chơi thôi. Mình tu mà mình đợi phải hẹn một cái ngày nào đó mình thành Phật đó là cái chuyện giỡn, có phải không? Khi mà tâm của chúng ta không chuyển, ngàn kiếp cũng không thay đổi, ngàn kiếp cũng không thành Phật. thành Phật làm sao nổi, đụng tới là mình nổi bồ đề gai lên rồi mà thành Phật, phải không? Thành Phật không nổi. Cho nên á, đôi khi thực sự mình có cái sự tôn kính, là ai tu trước thì mình kính trọng, ai tu nhiều thì mình nói là đạo đức cao. Nhưng mà cái thời gian đó, đó nếu mà chúng ta không chuyển được cái tâm của mình thì thời gian đó cũng vô ý nghĩa, có phải không? Cho nên cái sự giác ngộ đó nó không đòi hỏi cái thời gian, mà đòi hỏi cái ngộ tánh cao thôi. Thành ra chúng ta nói là chúng tôi phải nhập thất một cái thời gian nào đó để mà giác ngộ đó, thì đó chỉ là giỡn. Chúng ta không thể nào giới hạn cái thời gian trong cái việc tu học của chúng ta. Tùy theo cái sự chuyển hướng tâm, chúng ta có thể thành tựu sớm, sớm hơn cái dự định. Chúng ta sẽ thành Phật chậm khi mà chúng ta cứ ù lì chấp chặt, đó là thường. Cũng giống như những người mà với cái tinh thần, với cái nhân danh á, là nhà bác học này hay là nhà kỹ sư nọ, mà phê phán cái việc làm của người khác là càng trật hơn nữa. Làm sao mình có thể phê phán được việc làm của người khác khi mà mình không biết gì cả? Thành ra như vậy đó, chúng ta thấy là cái sự phi lý và nói đến cái sự cố gắng để mà chúng ta thành đạo trong một cái khoảng thời gian nào đó, nó chỉ là cái chuyện giỡn thôi. Ở đây thưa quý vị, cái vấn đề mà nói lên cái sự vô ý nghĩa trong cái vấn đề mà gượng ép này đó, ở trong kinh Lăng Già có một cái mẫu đối thoại rất là sâu sắc giữa Đức Phật với ngài Đại Tuệ Bồ Tát. Như phần lớn những người mà hoài nghi đương thời đó, ngài Đại Tuệ Bồ Tát cũng có cái thắc mắc không biết làm thế nào và khi nào ngài sẽ được giải thoát. Cho nên vì vậy là ngài muốn biết ngay cái khả năng giải thoát của ngài, cái khả năng thành đạo của ngài và giây phút nhập niết bàn của một vị Bồ Tát. Thành nên vì vậy ngài mới thỉnh cầu Đức Phật chỉ dạy làm thế nào để những vị Bồ Tát biết chắc chắn rằng mình thành tựu đạo quả và biết ngày nhập niết bàn của mình. Thì ở đây thưa quý vị, Đức Phật ngài dạy hết sức là dễ thương, ngài dạy hết sức là chí lý. Ngài nói rằng là: này Đại Tuệ, cái chắc chắn này thì không phải là cái chắc chắn dựa trên con số hay là nói suông. Cái chắc chắn này không từ cái sự tư duy mà đến từ cái tâm thức. Cái chắc chắn đạt đến niết bàn của vị Bồ Tát đến từ sự hiển bày của trí tuệ xuất hiện khi các triền cái tham độc được trừ khử, khi các phiền não chướng ngại được quét sạch qua một bên, khi tấm lòng vô ngã vị tha được mở rộng một cách trong sáng và đón nhận trong cái sự kiên trì. Quý vị thấy rõ ràng không? Tức là khi mà mình nói suông á, mình hẹn nó là sang năm tôi sẽ thành đạo. Mình nói vậy nhưng mà mình cứ đi chơi hoài thì làm sao mà thành đạo được, hả? Cho nên á, thành đạo sẽ không đến khi mà mình cứ nói suông. Cái chắc chắn nó không từ bên ngoài, không ai có thể trao cái chắc chắn đó cho mình, mà phải có từ cái tâm thức, từ cái sự biến chuyển của mình. Thành nó như vậy đó, cái vấn đề còn lại đó là chúng ta phải làm thế nào để mà chúng ta vứt bỏ hết những cái chướng nàng từ một cái con người tham sân chấp ngã để trở thành một cái con người vô ngã, mở rộng được cái lòng của mình một cách trong sáng và đón nhận trong cái sự tinh tấn vượt bậc của mình. Ở đây xin nhắc lại với đại chúng rằng là có nhiều loại tinh tấn: tinh tấn khởi đầu, tinh tấn duy trì và tinh tấn vượt bậc. Thì bây giờ cái vấn đề mà duy trì, vấn đề khởi đầu thì chúng ta có rồi. Vấn đề duy trì cũng rất có thể có rồi. Nhưng mà muốn thành tựu đạo nghiệp phải có cái sự tinh tấn vượt bậc, có phải không? Mới có được. Thì cuối cùng cái đoạn kinh mà Đức Phật ngài dạy á, chúng ta thấy rằng cái lý tưởng của một người phát tâm xuất gia và hành trì đúng mức trong cái việc trải lòng của mình đến với chúng sanh vàng loài, chính là cái người đó đã và đang đi trên con đường lý tưởng. Mà những người đó đó, những người học Phật như chúng ta thường gọi là người đang đi trên Bồ Tát Đạo. Như vậy Bồ Tát Đạo không khác với Bát Chánh Đạo của Đức Phật ngài nói. Và do đó đó, trong tâm tư của mỗi người chúng ta không có chỗ cho những cái tư tưởng sằng bậy nó phát ra. Nói như vậy đó, những người mà tu Bồ Tát Đạo đó sẽ không bao giờ có thời giờ để mà nói chuyện tào lao ba láp, chuyện của thiên hạ. Tại vì có thời giờ đâu mà nói. Cho nên ở đây thưa đại chúng, rất có thể chúng ta chưa phải là cái người dấn thân trên con đường Bồ Tát Đạo, nhưng mà chúng ta là cái người đang chuẩn bị đi trên cái con đường Bồ Tát Đạo. Thì chúng ta nên làm sao? Bớt nói chuyện nhiều. Chúng ta bớt đi những cái kỳ cục của mình bao nhiêu tốt bấy nhiêu. Kính thưa đại chúng, khi mà chúng ta bỏ bớt những cái tư tưởng chuyện đời, chuyện đạo, chuyện người, chuyện mình, thì lúc bây giờ đó, chúng ta không có kềm giữ cái ý tưởng tham dục nữa. Cho nên cái việc nuôi dưỡng trí tuệ sâu dài qua các cái việc thiền định, chế ngự và khắc phục tham dục qua cái việc giữ gìn giới luật, khai sáng hiểu biết qua cái việc học tập và đạt được cái trạng thái vô ngã qua cái tấm lòng vị tha và tỉnh giác của chúng ta đó, thì lúc đó chúng ta mới là những cái người, là những cái trụ cột vững chãi để làm nơi nương tựa cho người đời, là những người đã và đang đi trên cái con đường lý tưởng. Kính thưa đại chúng, nói tóm lại, những ai là cái người mà phát nguyện dấn thân trong cái sự nghiệp tu sửa mình á, là những người đó đã và đang đi trên cái con đường lý tưởng, là những người đang nuôi dưỡng trí tuệ sâu dài qua cái việc thiền định của mình, là những người đang chế ngừa khắc phục cái tham dục của mình qua cái việc giữ gìn giới luật, khai sáng hiểu biết qua việc học tập để đạt được cái trạng thái vô ngã, để có được cái tấm lòng vị tha, biết thương yêu mọi người. Và đó là cái yếu tố có thể trợ duyên cho chính chúng ta và cho những người khác nữa. Vì không phải cái sự thành công hay là kết quả nào tìm thấy được ở bên ngoài, mà chính là cái động lực, cái thái độ phát khởi từ nội tâm của chúng ta, nhu cầu và cái tinh thần sẵn sàng giúp người mới là cái vấn đề quan trọng. Bởi vì nếu mà chúng ta đó tu mà chúng ta còn keo kiệt quá, chúng ta cứ ôm hết tất cả mọi việc trong lòng, chúng ta chỉ có biết cái bản thân của mình, thì chúng ta thấy rằng là chúng ta bao nhiêu ngày tháng dù có như thế nào đi nữa cũng không có thành đạt được, khi mà chúng ta còn chấp chặt bỏng sẻn nhiều quá. Thành là cái, với cái tấm lòng sẵn sàng giúp người thôi cũng đủ để phá vỡ cái bức tường ngăn cách giữa chúng ta và người khác, và giải thoát chúng ta khỏi cái sự cô đơn vốn là những cái yếu tố nổi bật của thời đại chúng ta, và giúp cho chúng ta vượt lên trên mọi cái hành động thiện ác, để rồi chúng ta hướng đời mình đi trên cái con đường chân thiện mỹ để đạt được cái lý tưởng của Bồ Tát Đạo. Thì kính thưa đại chúng, bài pháp Con Đường Lý Tưởng chúng tôi xin được tạm ngừng ở đây. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem con được lại hướng về cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.